Câu 50. Linh hồn này cảm thấy rất cay đắng vì sự mù quáng của những kẻ chết đuối trong dòng sông. Khi đó, linh hồn này nhìn vào sự bất toàn của mình và của nhiều người khác. Nó cảm thấy đau đớn lắm trước sự mù quáng của vật thù tạo. Nó biết lòng nhân hậu của Thiên Chúa rất lớn lao. Ngài không để một sự gì ở đời này xảy ra mà không nhằm vào ơn cứu độ, cho dù người ta sống ở bất cứ bậc nào. Trái lại, tất cả mọi sự đều là lời giảng dạy và khuyến khích đi đàng nhân đức. Dẫu vậy, tính tự ái và những tâm tình phóng túng đã lôi cuốn biết bao kẻ tội lỗi vào con đường dưới sông. Chúng không hối cải, và linh hồn này nhìn thấy chúng đi tới án phạt muôn đời, trong khi nhiều kẻ khác đã lên khỏi sông, bắt đầu sống tốt, nhưng bỗng quay trở lại phía sau chỉ vì một cơn gió của trần gian, gây đau lòng đấng nhân hậu. Nhìn thấy thế, linh hồn này đau đớn lắm. Linh hồn hướng tâm trí nhìn lên Chúa Cha hằng hữu. Nó thưa với Chúa rằng: "Ôi tình yêu khôn tả, sự lầm lạc của các thù tạo lớn lao quá. Con dám xin Cha nhân lành giải thích tỉ mỉ hơn cho con về ba cái bậc được hình dung trên thân thể con một của Cha, và người ta phải làm thế nào để được hoàn toàn thoát khỏi dòng sông kia, để bước đi trên con đường chân lý của Cha, và ai là người bước lên ba bậc ấy?" Câu 51. Ba bậc theo nghĩa bóng trên cây cầu nói lên ba tài năng của linh hồn. Khi đó, Chúa nhân lành đưa cái nhìn của lòng thương xót xuống, nâng dậy lòng ước ao và khát vọng đang giày vò linh hồn này, và nói với nó rằng: "Con rất yêu dấu của Cha. Cha không khinh chê những ước vọng của con. Trái lại, Cha sung sướng làm con được hài lòng. Cha sẽ giải thích và tỏ bày cho con thấy điều con xin." Con xin Cha giải thích cho con về hình ảnh ba bậc và làm sao có thể thoát ra khỏi con sông để bước đi trên cầu. Cha đã trình bày cho con nghe về sự sai lầm và mù quáng của những kẻ phải nếm trước mùi vị hỏa ngục ngay ở đời này. Chúng đã trở thành những chứng nhân của ma quỷ. Chúng kết thúc cuộc đời với án phạt đời đời. Cha nói cho con hay, chúng sẽ gặt hái những hoa trái nào từ công việc của mình. Trong những lần ấy, Cha đã chỉ cho con phải làm gì để tránh điều bất hạnh đó. Nhưng bây giờ Cha muốn giải thích chi tiết để thỏa mãn sự ước ao của con. Con biết mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ chỗ người ta chiều chuộng bản thân, người ta yêu mình, và sự yêu chiều này là mây mù che khuất ánh sáng của lý trí, làm tắt luôn ánh sáng đức tin. Người ta không thể mất ánh sáng này mà không mất luôn ánh sáng kia. Cha đã sáng tạo linh hồn theo hình ảnh và giống Cha, vì Cha đã ban cho linh hồn có trí nhớ, trí tuệ và ý muốn. Trí tuệ là phần cao quý nhất của linh hồn. Trí tuệ được lay động bởi tình cảm. tình cảm lại được nuôi dưỡng bởi trí tuệ. Kế đến, bàn tay của tình thương mà cha muốn nói là tâm tình. Nó chất chứa những hình ảnh kỷ niệm về cha, ghi nhớ các hồng ân cha ban. Kỷ niệm này khiến linh hồn phải hành động và biết ơn, ngăn ngừa nó khỏi sự biến nhát và vô ơn. Đó là cách hai tài năng này hỗ trợ nhau để nuôi dưỡng linh hồn trong đời sống ân sủng. Linh hồn không thể sống không tình yêu. Nó luôn phải có đối tượng để yêu thương, bởi vì nó được dựng nên bằng tình yêu và cha đã sáng tạo nó vì tình yêu. Vì thế, cha đã nói với con tâm tình kích động, trí tuệ, có vẻ như nói rằng: tôi muốn yêu bởi vì lương thực của tôi là tình yêu. Được tâm tình đánh động, trí tuệ trả lời: bạn muốn yêu mến, tôi sẽ cho bạn một sự thiện để bạn yêu. Rồi không chút trì hoãn, trí tuệ ra sức suy nghĩ về phẩm giá của linh hồn được tạo dựng và về chốn hèn hạ mà tội lỗi đã đẩy nó rơi xuống. Nhìn vào phẩm giá của bản tính mình, linh hồn nhận ra sự tốt lành vô cùng của cha. Đức ái trường tồn đã khiến cha tạo thành nó, và dưới vực sâu khốn cùng, nó thấy rõ lòng thương xót của cha. Lòng thương xót đã cho nó thời gian để tỉnh ngộ và lôi kéo nó ra khỏi chốn tối tăm. Như thế, tâm tình được nuôi dưỡng bằng tình yêu, nó mở miệng hốp lấy những ước nguyện thánh thiện. Nó hít thở sự chê ghét và hối hận đối với dục tình ích kỷ, và nó có được lòng khiêm nhường chân thật và sự nhẫn nhục trọn hảo, là những hoa trái của sự bỏ mình. Nhân đức bắt đầu đâm mầm nảy lộc, sản sinh ra những việc lành phúc đức nhiều hay ít, tùy nó thực tập nhiều hay ít trong đường trọn lành, như cha đã nói sau này. Trái lại, nếu tâm tình để mình yêu mến những sự về giác quan, trí tuệ sẽ quay về phía đó và sẽ đi tìm những sự phù vân làm lương thực nuôi dưỡng tính tự ái. Nó sẽ kinh khê nhân đức và ham mê nết xấu. Từ đó, linh hồn sẽ trở thành kiêu căng và bất nhẫn. Trí nhớ thì chứa chất những hình ảnh gợi lên bởi tâm tình. Như vậy, tình yêu này làm lu mờ và thu hẹp cái nhìn của linh hồn. Nó chỉ phân biệt và nhìn mọi sự dưới một ánh sáng giả tạo. Từ nay, ánh sáng mà trí tuệ nó được soi sáng là thứ ánh sáng làm nó sai lầm về thực chất của mọi vật nó yêu mến. Nghĩa là những vật ấy chỉ có vẻ thiện hảo bên ngoài. Thiếu cái vẻ thiện hảo bề ngoài này, mọi sự phù vân sẽ không lôi cuốn được con người, vì bản tính con người là yêu mến sự thiện. Cho nên nết xấu được tô hồng, nó luôn có vẻ tốt lành cho bản thân con người. Linh hồn luôn nhìn thấy nó dưới cái mặt nạ này. Và bởi vì linh hồn mù quáng, cho nên không phân biệt, không nhận ra sự thật. Linh hồn đã sai lầm khi tìm kiếm sự thiện và niềm vui ở nơi không có những thứ ấy. Cha đã nói với con, tất cả mọi thú vui thế gian và ở ngoài cha đều là những gai nhọn tẩm thuốc độc. Như vậy, đồng một loạt, trí tuệ thì bị cái nhìn của mình làm sai lạc, ý muốn thì bị phỉnh gạt khi yêu mến những gì không nên mến yêu, còn trí nhớ thì bị lừa dối bởi các hình ảnh nó lưu trữ. Trí tuệ hành xử như một tên trộm cắp, lấy đi cái không phải của mình. Trí nhớ cũng làm thế, vì nó cầm giữ luôn những sự vật ở ngoài cha, Nhân đó linh hồn mất đi sự sống của ân sủng. Ba tài năng của linh hồn kết hợp chặt chẽ với nhau, đến nỗi khi một tài năng xúc phạm đến cha thì cả ba đều xúc phạm, vì tài năng này thông cho các tài năng khác sự giữ hay điều lành. Tùy sự lựa chọn của ý chí tự do, như cha đã nói với con, ý chí tự do ở trong ý muốn của con người. Nó đánh đồng ý muốn với ánh sáng hay không với ánh sáng của lý trí. Lý trí của các con được kết hợp với cha, bao lâu ý chí tự do không tách các con ra khỏi cha vì một tình yêu hỗn loạn. Nhưng ở trong các con lại có một luật hư đốn luôn chống lại thần trí. Như vậy trong các con có hai phe, đó là nhục dục và lý trí. Nhục dục là nữ tỳ, được tạo nên để phục vụ linh hồn, cũng là dịp cho con người tập luyện nhân đức, có thân xác làm dụng cụ. Linh hồn thì tự do, nó đã được giải thoát khỏi tội lỗi nhờ máu con cha. Nó không thể bị ép buộc làm điều gì nếu nó không ưng thuận bằng ý chí quyết định cách tự do. Và ý chí tự do chỉ làm một điều gì khi ý muốn đồng ý với nó. Ý chí tự do nằm giữa nhục dục và lý trí, nó có thể quay về phía này hay phía kia tùy thích. Khi linh hồn dùng ý chí tự do để tập hợp tất cả các tài năng và kết hợp chúng nhân danh cha, như cha đã nói với con, lúc đó tất cả mọi hành động của tạo vật, dù là hành vi trần thế hay tinh thần, đều có trật tự tốt đẹp. Ý chí tự do gỡ mình ra khỏi nhục dục và liên kết với lý trí, khi đó cha sẽ ở giữa họ bằng ân sủng của cha. Đó là điều đến chân lý của cha ngôi lời nhập thể đã khẳng định khi Ngài nói, khi có hai hoặc ba người tập hợp lại nhân danh Thầy, Thầy sẽ ở giữa họ. Cha đã nói với con, không ai có thể đến với cha mà không qua Ngài, bởi đó cha đã đặt Ngài làm cây cầu ba bậc. Ba bậc này tượng trưng cho ba trạng thái của linh hồn, như cha sẽ nói sau đây.